Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ xin mời chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với chị Hồng Minh ạ.
Dạ vâng, Hồng Minh xin trân trọng gửi lời chào đến giáo sư Khương Hữu Lộc và Nam Phương. Rất hân hạnh và vui được có một cơ hội lần nữa được làm việc chung với giáo sư Khương Hữu Lộc và Nam Phương. Hôm nay trời Houston thì nhiều mây và khá nóng, nhiệt độ cao nhất là 86 độ và xuống thấp nhất là 73, nhưng không có cơ hội mưa nào. Trên chỗ Nam Phương thì như thế nào thưa Nam Phương?
Dạ vâng, sáng nay chỗ Nam Phương thì cũng có hơi mưa và không có thấy ánh nắng ló dạng, không biết chỗ giáo sư như thế nào ạ?
Dạ cũng giống như vậy thưa chị Hồng Minh, cô Nam Phương, quý vị khán thính giả, thính giả của hai miền đó, Sài Gòn, Houston. Trời vẫn ui ui, không có tối hôm qua thì mưa nhiều lắm, nhưng mà ui ui thì triển vọng chắc là không biết, là tôi không có coi thống kê cho biết như thế nào, nhưng mà chắc chắn là trong tối nay hay là ngày mai sẽ tiếp tục mưa thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc. Thưa giáo sư, thì tuần này giáo sư có những cái cập nhật mới gì về cho đài VOA và cũng như tình hình chứng khoán hả thưa giáo sư?
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Minh hỏi. Tôi xin cập nhật là đài VOA và chính phủ của Hoa Kỳ đã gặp nhau ở tòa án trong cuối tuần qua, và tòa thẩm phán liên bang nói rằng trong tuần tới sẽ có sự gọi là hùng biện giữa hai bên luật sư hai ngày nữa, rồi sau đó tòa án sẽ ra phán xét là như thế nào. Thật sự khó biết được thẩm phán như thế nào. Lập luận của đài VOA rằng ngân sách của Quốc hội đã cho đài VOA cho tới cuối tháng 9, đó là ngân sách của năm rồi, cuối tháng 9 thì chính phủ Hoa Kỳ không có quyền cắt bỏ mà không qua Quốc hội. Thành ra thứ hai thứ ba này sẽ quyết định, mà cái vấn đề đây á, là cái ngã ngũ của quyết định như thế nào là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa, giả thử như tòa án nói rằng phải cho hoạt động lại thì đài VOA sẽ hoạt động lại cho tới tháng 9 nếu cho phép. Tuy nhiên cái vấn đề đây là sau tháng 9 thì sao? Quốc hội phải gọi là chấp thuận một cái ngân sách mới, mà nếu không có ngân sách thì đài VOA không làm được. Thì đó là cái điều mà tất cả nhân viên của đài VOA và những người cá nhân tôi và những người tôi biết, tôi vận động là với dân biểu, với thượng nghị sĩ của mình, không phân biệt là dân chủ hay đảng Cộng Hòa, là xin cho phép cho một cái ngân sách nào đó cho đài VOA, đài VOA tiếp tục. Là tại vì đối với những dân tộc khác thì khác, nhưng mà đối với dân tộc Việt Nam là luôn luôn theo dõi tin tức của đài BBC, đài VOA. Đài BBC thì giờ giảm xuống tối thiểu rồi, chỉ có một văn phòng rất nhỏ nằm ở Hà Nội thôi, nó rất nhỏ rồi, còn đài VOA thì nó đa dạng hơn. Thì đối với dân tộc Việt Nam từ trước 75 cho tới thời chiến tranh lạnh cho tới bây giờ, họ luôn luôn họ nghe đài, chúng ta nghe đài VOA rất nhiều. Dĩ nhiên là có những cái thành phần trong đài VOA là thiên tả, thì điều này chắc chắn phải được chỉnh đốn. Nhưng mà nếu quý vị theo dõi chương trình kinh tế của tôi thì nó hoàn toàn phi đảng phái, phi chính trị. Xin đính chính thêm một lần nữa là tôi là người cử tri với đảng Cộng Hòa, nhưng mà trung dung, chứ không có theo gọi là bên phải, bên phía tả hay hổ, trung dung, dựa thân giữ kiện. Thành ra đó là cái điều mà tôi hy vọng là quý vị đồng hương chỉ cần một lá thư vài hàng thôi gửi đến thượng nghị sĩ, hạ sĩ sĩ của mình, nói tôi, chúng tôi là người Việt Nam mong rằng cho ngân sách để ủng hộ đài VOA tiếng Việt tiếp tục, thì như vậy cái tiếng nói của mình mới đi về Việt Nam được. Bây giờ chỉ có VOA mới đi về Việt Nam được, và người những người ở bên hải ngoại cũng coi rất nhiều. Tôi cập nhật vui nữa là như quý vị biết là vì đài VOA, tôi là cộng tác đài VOA trên 8 năm nay, mà tròn trem đó ít lắm là 3 triệu người Việt Nam. Không lúc này, lúc khác đó, trên 3 triệu người Việt Nam đã coi chương trình của tôi rất là nhiều. Và khi tôi nghỉ gần như một tháng, 4 tuần đó, thì biết bao nhiêu người tìm hỏi, gửi email, gửi messenger, Facebook đủ thứ hết. Hỏi làm sao tìm giáo sư được thì tôi đã thực hiện một cái kênh riêng là đã bắt đầu tuần rồi. Cái tên gọi là cũng giống như kênh của Đài Voi vậy, nhưng mà nó thêm một tí là câu chuyện kinh tế thế giới, câu chuyện kinh tế thế giới của giáo sư Khương Hữu Lộc. Một cái kênh riêng. Rất vui là đúng đây một tuần thì cái kênh riêng của tôi trên YouTube đã có trên 150.000 người vào xem và trên 18.000 người đã subscribe đăng ký. Và ngày hôm nay là cái show thứ nhì vừa được phát sóng. Thưa quý vị đón xem và đăng ký, vì tôi đưa ra những cái tin tức về rất là nóng bỏng trong tuần rồi, bất cứ điều gì, nhưng mà trong thời gian ngắn đây, vài tuần tới nay, trên làn sóng này hay là trên kênh riêng của tôi, cập nhật và những cái đàm phán sôi nổi của chương trình Thế Quan vẫn là cái điều mà mọi người đều muốn theo dõi và hiểu, thưa chị Hồng Minh.
Dạ vâng, thưa cảm ơn giáo sư. Còn chương trình về tình hình chứng khoán thì như thế nào mà thưa giáo sư?
Vâng, tình hình chứng khoán cũng không có sáng sủa gì cho mấy so với tuần trước, thưa chị, không có thay đổi bao nhiêu. S&P 500 là 5.283 điểm, Dow Jones là 39.142, Nasdaq là 16.286. Nó vẫn tệ lậu vô cùng vì cái mức cao điểm của nó chỉ vài tháng trước là 18.000, bây giờ có 16.000. Trong một ngày nó lên lại rồi nó xuống lại 20 điểm. Russell 2000 là 1.880. Giá vàng thì vẫn lên xuống nhiều nhưng mà nó vừa giữ cái mức gọi là tột cao 3.342. Nhưng quý vị biết đó, khi mà những cái gọi là lũng đoạn hay là những cái biến chuyển mà như là sóng thần đến trong nền kinh tế đó, người ta bất an thì người ta giữ vàng. Cái chiều hướng này nó đã kéo dài cả năm nay và nó vẫn tiếp tục. Từ đó là cái thị trường chứng khoán. Còn trái phiếu 10 năm là 4.33%, rất là cao so với lại trong quá khứ, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Xin giáo sư có thể tóm tắt cho quý thính giả biết là về cái thuế quan tương ứng reciprocal tariffs và tại sao mà chỉ có vài ngày mà lại đình trệ thêm 90 ngày nữa hả thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị theo dõi thì biết rằng đó, tất cả thuế quan mà đánh cho Mexico, cho Canada là hai nước thứ ngắn diện 25% cũng được đình chỉ lại. Và thuế quan toàn cầu mà loan báo tuần trước đó, nó gọi là vũ bão đó, là rất là nhiều quốc gia, trong đó là Trung Quốc, Việt Nam, nhiều quốc gia lắm, nó vũ bão vô cùng. Thì mới vừa ra đời, như chị nói, nó ra đời chỉ có 2 ngày thôi thì là Tổng thống Trump lại đình chỉ lại 90 ngày. Thì đó là một thật sự là một cái chuyện bất bình thường. Nó là một cái nhiều người suy nghĩ có phải đây là chiến thuật của Tổng thống Trump hay không, hay là những chuyện gì đã làm ông thay đổi. Thì có nhiều lập luận khác nhau. Tôi sẽ bàn luận về vấn đề đi sâu vào. Như vậy, như biết là thuế quan với Trung Quốc cộng hết tất cả thuế quan của thời đầu của Tổng thống Trump, cộng thêm 2 lần gia tăng 10% của bây giờ, 2 lần 20%, rồi cộng thêm thuế quan reciprocal tariff là thuế quan tương ứng đó, là 34%, thì thuế quan với tất cả Hàn Quốc, Trung Quốc bây giờ là 145%. Trung Quốc đáp trả lại là 125% thuế quan cho Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ xuất cảng vào Trung Quốc chỉ có 1/5 cái lượng của Trung Quốc xuất cảng vào Hoa Kỳ. Thành ra cái 125% nó không ảnh hưởng nhiều gì Hoa Kỳ, nhưng mà nó ảnh hưởng đến nông lâm xuất, về gọi là những cái hoa quả hay là đậu nành này nọ, mà hạt bắp này nọ mà Hoa Kỳ xuất cảng. Cho nên chắc chắn là chính phủ Hoa Kỳ phải trợ giúp như đã trợ giúp lần đầu khi chương trình thuế quan trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Thì đó là cái qua lại, và bây giờ đình chỉ lại 90 ngày. 90 ngày là cách đây mấy ngày, bây giờ thật sự còn có 80 ngày thôi. Tất cả thế giới, quốc gia nào, không kể là phân biệt là ai, bán hàng hóa vào Hoa Kỳ, cái thuế quan 10% tối thiểu được áp dụng và vẫn còn áp dụng. Còn những thuế quan mà tương ứng mặt cao đó của Trung Quốc, ví dụ như là gia tăng thêm 34%, khối EU là khối 27 quốc gia 20%, Việt Nam là 46%, Đài Loan là 32%, Nhật là 24%, Ấn Độ là 26%, Nam Hàn là 25%, Thái Lan là 36%, và nhiều hơn nữa đó. Thì cái này đã đình chỉ 90 ngày, thì giờ còn 80 ngày nữa để đàm phán. Thì đó là, đây là cái giai đoạn mà Tổng thống nói rằng 70 quốc gia đang sắp hàng để đàm phán với Hoa Kỳ. Thì câu hỏi là, thứ nhất, còn có 80 ngày nữa hay là bây giờ 80 ngày rồi, đã có nhiều đàm phán rồi nhưng mà chưa có bên nào gọi là thỏa thuận. Thì có thể nào trong 90 ngày mà có thể có cái sự thỏa thuận đàm phán mà có một cái deal và làm đó là với Hoa Kỳ hay không? 90 ngày trong 90 quốc gia, chuyện đó không thể có được. Thì những gì nó sẽ xảy ra, có thể Hoa Kỳ đang chú trọng vào những quốc gia mà có ảnh hưởng hay là đồng minh hay tương tác hay là đối đầu tươi với Hoa Kỳ, trong đó có Trung Quốc và những quốc gia khác đó là trọng tâm. Còn những quốc gia khác nữa thì chắc chắn là phải ngoài cái 90 ngày. Đây là cái giai đoạn đàm phán và mỗi bên đều giữ thế thủ, có nghĩa rằng như là mình đánh bài cách tê vậy. Nếu quý vị đánh bài cách tê á, hay là phải đánh phé, quý vị biết á, mình không bao giờ cho phía bên kia biết là cái con bài mình là cái gì, mình có việc cái gì. Ngay cả trong quân đội cũng vậy, khi mà mình đánh với đối thủ á, mình không cho biết cái lực lượng của mình là gì, những cái con cái bài nhà, rồi cái cách mà Tổng thống Trump đánh á, là đánh phủ đầu thế quan để chi, để mù mịt đối thủ không biết ở đâu đánh, rồi cuối cùng ông quay ngược lại rồi ông đâm cái mũi dùi chúi vào Trung Quốc. Thì đây là chiến thuật hay là tại vì tình trạng thị trường chứng khoán mà quý vị đã theo dõi đó, là khi cái thuế quan tương ứng này tung ra đó, là chứng dài tiếng đồng hồ thôi là thị trường chứng khoán đã rớt đi 5.000 tỷ đô la, $5 trillion, sau đó lên 6.000 tỷ đô la, 7.000 tỷ đô la, 9.000 tỷ đô la và 10.000 tỷ đô la là cái điểm cao điểm mà sụt nhất. Rồi khi đình chỉ lại thì nó trở lại một phần nào. Thì đây là một cái cuộc đánh phủ đầu lên, là tại vì đó những gì tuyên bố là đưa lại sự công bằng cho Hoa Kỳ, những gì tuyên bố là giành lại cán cân, có nghĩa rằng Hoa Kỳ muốn mua bán với quốc gia nào sập cản bao nhiêu xuất cản bao nhiêu cho bằng với nhau, đó chỉ là bề nổi thôi. Bề trong là những cái điều khác mà từng quốc gia họ sẽ thương lượng riêng với nhau. Và như quý vị biết là sau khi mà tuyên bố reciprocal tax đó, thuế tương ứng đó, là các anh đánh tôi bao nhiêu thì đánh lại, thì Hoa Kỳ đánh lại phân nửa chứ không phải đánh nguyên. Thì cái nước mà gọi vào Hoa Kỳ đầu tiên á là Việt Nam, là ông Tô Lâm đã gọi thẳng với ông Trump nói rằng chúng tôi muốn giảm bỏ hết tất cả thuế quan của Việt Nam để Hoa Kỳ giảm bỏ. Thì ông Trump tuyên bố, Tổng thống Trump tuyên bố rằng chúng tôi hoan nghênh cái đàm phán này bắt đầu từ Việt Nam. Nhưng mà khi họ trình diễn cái chương trình là họ bỏ cái thuế quan của Việt Nam á là 90% á, cứ tương tự Việt Nam đánh thuế hàng hóa của Hoa Kỳ 90% và nói là loại bỏ, thì Hoa Kỳ lại nói rằng chúng tôi chưa sẵn sàng để chấp nhận vì còn có nhiều điều khác ở phía ngoài sau của thuế quan. Thì đó là cái vấn đề, là hai bên sẽ đàm phán những cái phần mềm, những cái phần ẩn náu thay vì con số nổi. Con số nổi thì dễ lắm, 30% gặp một cái bỏ, 30% bên kia cũng bỏ là kể như xong, nhưng mà không phải như vậy, không phải chỉ bỏ thế qua, nó còn nhiều điều khác nữa thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cái chiến thuật chiến lược của Hoa Kỳ là như thế nào, ngắn hạn và dài hạn ra sao thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái sự gọi là luận hùng biện rất nhiều và những sự tranh cãi, vì thật sự ra không biết trong đầu óc của ông Trump là như thế nào. Ngay cả nội các, ngay cả những quốc gia đồng minh, ông tuyên bố một đường và ông nói xong rồi lại nội các đi theo, nhưng mà tình hình ông quay ngược lại, ông đi về hướng khác cũng không ai biết. Thì ai cũng biết, hay là có một số người đã đọc cuốn sách là cái nghệ thuật gọi là quyền bí mà thương lượng của ông, là ông The Art of the Negotiation đó. Thì a packing deal đó, là ông làm những cái điều bất ngờ, bất thình lình để chi, để bên kia, tại vì khi đàm phán đó, hai bên đều vô chuẩn bị hết những con cờ mình để đàm phán, ngược lại đó, tôi đâu có muốn như điều này, tôi muốn điều khác, đó, làm cho đối thủ bất ngờ, thì đó là cái thuật của ông. Rồi khi ông nói ông đánh thuế quan Canada, Mexico, rồi ông ngừng lại, rồi ông mở, rồi cho rồi áp dụng lại, thì cái 90%, 90 ngày đó cho thuế quan tương ứng này sau 90 ngày đó sẽ được áp dụng hay không, nó chỉ đình chỉ có 90 ngày thôi, bây giờ còn 80 ngày. À, thì trên phương diện thương lượng đó, nó có thể là nó rất hữu hiệu và nó đã hữu hiệu đối với tập đoàn Trump, đối với những cái điều khoản thương lượng. Nhưng mà trên bình diện quốc gia là nó không có gọi là tốt cho hình ảnh quốc gia, là tại vì Hoa Kỳ hiện vẫn là lãnh đạo thế giới tự do, và tiếng nói của tổng thống hay là tiếng nói của ông Joe Power là tổng thống nóc của Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ là như là đinh đóng cột. Thế giới tin vào lời nói đó và họ bắt đầu. Nhưng mà khi mà nói đi nói lại đó để đàm phán đó, thì đáng lẽ cái đó nói tới từng quốc gia một, thay vì nói ở trên CNN hay nói trên Fox News này nọ rồi xong rồi ngược lại đi ngược lại. Nó không tốt, nhưng mà có thể nó sẽ rất là hữu hiệu trong đàm phán. Thì đó hai cái khía cạnh, chiến thuật, chiến lược và cái hình ảnh của quốc gia như thế nào. Đó là tại sao chúng ta thấy stock market lên xuống như là đi roller coaster vậy đó, xuống rồi lên là như vậy. Rồi lại có cái khẩu chiến giữa tổng thống Trump và ông Jerome Powell. Như quý vị biết á, Quỹ Tiền tệ Liên bang á là cái người tổng thống đốc của một cái quỹ Fed á, có nhiều governor lắm. Thống đốc có nhiều governor lắm, thống đốc ở Atlanta, ở Chicago, ở San Francisco. Những thống đốc đó là làm việc một cách rất là biệt lập, và cái người đại diện và chỉ huy tất cả cái hệ thống đó là thống đốc Joe Powell, là Fed Chairman. Người này do tổng thống chỉ định, nhưng mà khi chỉ định rồi thì cái ông họ biệt lập, họ không tùy thuộc vào tòa bạch ốc tí nào cả, và họ chỉ thất tình với quốc hội. Tại chi? Để họ muốn rằng cái quỹ tiền tệ liên bang với cái hệ thống tiền tệ của Hoa Kỳ, mà quỹ tiền tệ Hoa Kỳ là đồng tiền thế giới, phải biệt lập ảnh hưởng của đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, để gọi là chú trọng vào hai chuyện duy nhất thôi. Đó là giữ cho nạn lạm phát thấp xuống tới khoảng 2-2.5%. Hoa Kỳ chưa đến cái mức đó, và hiện tại là đang thấy trên đường gia tăng. Cái gì nữa là nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ không có cao. Full employment thì bây giờ là khoảng 4%, 4.2% là thất nghiệp. Thì nó cũng gần như full employment rồi, gần như là tốt hơn rồi. Nhưng mà Tổng thống Trump nói rằng, Tổng thống Trump kêu gọi Joe Powell cả chục lần rồi, bảo giảm tiền lãi. Ông này nói tôi phải theo dõi coi chương trình thuế quan của quý vị, nó đưa đến cái ảnh hưởng giá cả tạm thời hay đường dài. Giá cả mà gia tăng đường dài là nặng lạm phát. Giá cả mà gia tăng tạm thời thì Fed không lo ngại. Nhưng mà họ chưa biết khi mà cái đường lối mà thuế quan toàn cầu nó ra mạnh như vậy đó, thì nó lâu dài. Thì ông nói dấu hiệu cho thấy nó sẽ lâu dài, cho nên ông không giảm tiền lãi. Và Tổng thống Trump nói rằng ông muốn có quyền hiến pháp thay đổi để ông có thể sa thải ông Joe Powell. Thì đây là một cái điều mà tuyệt đối tôi chống đối, không đồng ý. Là tại vì cái đồng tiền Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới, nó cho cái Hoa Kỳ một cái sức mạnh mềm và luôn cả cứng nữa, là thế giới sẽ tương tác với Hoa Kỳ. Mà nếu mà làm như vậy á, thì mình tưởng tượng một người thống đốc của liên bang mà đi cực thổ hay là cực tả thời của Biden, thời của Trump và những tổng thống khác á, thì cái vai trò của Fed nó không còn quan trọng nữa. Thì chuyện này có thể sẽ xảy ra trên tòa án ở tối cao pháp viện. Tôi xin lưu ý, tôi là người của đảng Cộng Hòa, tôi đã bầu cho tổng thống Trump, tôi hoan nghênh chương trình thuế quan của tổng thống Trump với cái mức nào đó, và tôi gọi là nói trên kinh tế không phân biệt là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, chỉ dựa trên cái căn bản kinh tế mà thôi. Là tôi xin lưu ý với quý vị như vậy, tôi là người của đảng Cộng Hòa nhưng mà trung dung, tôi không là cực tả hay cực khổ. Và cái vai trò gọi là trung lập của Fed là một cái ngân, có thể coi như là một cái nhánh thứ tư của chính phủ Hoa Kỳ, hành pháp, luật pháp và tư pháp đó, là Fed là một cái nhánh thứ tư của Hoa Kỳ, nó quan trọng vô cùng, nó phải biệt lập. Thì ba cái phần kia đã biệt lập rồi, bây giờ cái phần thứ tư này phải biệt lập, không thể gọi là thay đổi vì áp lực. Vì thật sự là Tổng thống Trump nói rằng ông cần tiền lãi giảm xuống. Tại sao? Là tại vì tất cả toàn dân, tất cả CEO, tất cả những người thăm dò, họ nói rằng giá cả sẽ gia tăng, lạm phát gia tăng. Và nếu mà Fed hiện tại đó, tiền lãi còn giữ rất là cao, mặc dù họ đã giảm đi 1% trong 3 lần thì rồi. 3 hay 4 lần tôi không nhớ, nhưng mà giảm 1% rồi, nhưng vẫn còn quá cao. Ông nói sẽ giảm xuống để trợ giúp kinh tế khi ông đang thương chiến với lại Trung Quốc. Bây giờ thuế quan Hoa Kỳ vào Trung Quốc 145%. Và ông nói nếu mà Trung Quốc tiếp tục mà phản hồi đó, thì cái thuế quan 145% có thể cầm thành 245%. Liền lập tức Trung Quốc nói rằng thuế quan của chúng tôi là 125% là ngừng ở tại đó. Tôi không có chơi trò con số, đó là cách họ nói như vậy. Nhưng mà thật sự họ sợ, họ rất sợ cái thuế quan của Hoa Kỳ. Là tại vì ngay cả 145% đó, mà nếu mà lên 245% là tất cả hàng hóa của Trung Quốc xuất cảng vào Hoa Kỳ, giàu lớn và nhỏ, sẽ không bán được một món nào cả. Mà đó là ảnh hưởng đến 800 tỷ hàng hóa, 800 tỷ đô la, tới 900 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc xuất cảng. Nó sẽ đưa Trung Quốc đi vào suy thoái lập tức. Hoa Kỳ chắc chắn là cũng sẽ bị đi vào suy thoái nếu mà cái trường hợp là hai khối cường này tách rời nhau hoàn toàn. Từ đó là cái tình trạng hiện tại, nó đưa rất nhiều bấp bênh và đồng minh rất là lo ngại. Một số đồng minh đã nói rằng muốn cộng tác với Trung Quốc, rồi một số đồng minh nói rằng chúng tôi án binh tại chỗ, chúng tôi không theo dõi, và tại vì những điều này có thể thay đổi. Đây là một cái gọi là một chiến tranh rất là lớn, nhưng mà trên phương diện kinh tế thay vì chiến tranh vũ khí, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy đó thì cái kinh tế Hoa Kỳ có thể chịu nổi thuế quan mà nó có thể gây nên lạm phát hay không, thưa giáo sư?
Vâng, đó là cái điều mà mình phải nhìn vào kinh tế Hoa Kỳ. Nếu quý vị nghe tin tức báo chí, Street Time, bất cứ nào, họ chỉ nói một chiều thôi, họ không nói đầy đủ. Đó là báo chí Mỹ đó. Còn báo chí Việt Nam thì nó lại càng thiếu cái phương diện đầy đủ, là tại vì những người đánh giá họ đưa ra cái nhìn của họ, nó lẫn lộn vào cái gọi là cái ý thức hệ của họ, đường lối chính trị của họ. Cái quan trọng đây mình phải hiểu, kinh tế Hoa Kỳ, câu hỏi đây là kinh tế Hoa Kỳ vững nổi hay không là vì nạn lạm phát hay là vì lý do nào đó, đó thì nó xin trả lời hai phần. Phần thứ nhất, cái cơ cấu kinh tế Hoa Kỳ hiện tại rất là vững chắc. Có nghĩa rằng những công ty đại ngân hàng của Hoa Kỳ đó, sau cái thời gian mà khủng hoảng kinh tế năm 2008 đó, thì theo đạo luật Dodd-Frank đó, là ngân hàng, đại công ty ngân hàng, cái balance sheet, bản cân đối nó rất là vững chãi, nó có thể chịu cái cơn dông bão kinh tế suy thoái, không thành vấn đề. Ngân hàng mà sụp đổ là thế giới, quốc gia đó, kinh tế nó cũng sẽ sụp đổ, điều đó không lo ngại. Còn những cái công ty mà gọi đa quốc gia lớn của Hoa Kỳ, cái bản cân đối họ rất vững vàng, vẫn còn vững vàng, và họ vẫn thu mọi người rất là cao trong tháng rồi. Đó cũng là lý do mà tôi nói rằng kinh tế Hoa Kỳ, cái cơ cấu nó vẫn vững vàng. Nhưng mà nạn lạm phát nếu mà gia tăng lên mà nhiều, vì cái thuế quan toàn cầu đó làm cho Fed chẳng những không giảm tiền lãi mà gia tăng tiền lãi lại, thì Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái chắc chắn. Mà Trung Quốc trường hợp đó là đi vào suy thoái nặng gấp mấy lần Hoa Kỳ. Thì đây là cái trường hợp mà liều thuốc đắng, mình chịu đắng bao nhiêu, nó vô mình làm mình giật giờ, mình ăn không ngon, ngủ không được để trị bệnh. Nhưng mà nếu uống quá đó, thì diệt vi khuẩn, diệt vi trùng đó làm cho Trung Quốc gọi là ngã gục á, thì Hoa Kỳ cũng là sang băng sát bớt, cũng không chịu nổi. Thành ra đó là cái lý do mà tại sao thấy đi tới đi lui, là đó là cái tình trạng hiện tại nó hỗn loạn là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Thì không biết đến bây giờ là bao nhiêu quốc gia đã đàm phán và không biết đàm phán ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, Việt Nam là quốc gia đầu tiên đến đàm phán, gọi đầu tiên và cũng đến đàm phán đầu tiên. Thì Việt Nam đưa ra là thuế quan của chúng tôi 90%, tôi bỏ hoàn toàn. Tôi xin Hoa Kỳ bỏ cái thuế quan của Việt Nam là mới đặt ra. Thì tưởng rằng Hoa Kỳ đồng ý, nhưng Hoa Kỳ không chấp nhận, nói rằng còn những người khác nữa. Thì chúng ta thấy cái thuế quan tương ứng toàn cầu chỉ là cái bề nổi thôi, bề trong còn nhiều vấn đề nữa. Và sở dĩ chính phủ Trump á, gọi là đưa đánh như đánh phủ đầu á, đánh tất cả quốc gia là để chi? Đó là một cái tiếng súng vang. Cái tiếng súng vang để cảnh cáo những quốc gia nào mà nếu cộng tác với lại Trung Quốc mà không có là thân thiện Hoa Kỳ sẽ bị thứ ba. Và những quốc gia khác sẽ miễn. Đó là một chuyện. Chuyện thứ gì nữa, những quốc gia đó họ cũng biết là Hoa Kỳ sở dĩ mới đưa thuế quan tướng toàn cầu chỉ có hai, tôi theo tôi nhớ thì chỉ 2 ngày thôi, không đầy 3 ngày, thì rút lại đó, thì thật sự đó không phải là chiến thuật chiến lược mà đó là bất khả khi, là tại vì thị trường chứng khoán mà lên xuống đó, Tổng thống Trump không lo ngại, nội các không lo ngại vì họ biết rằng lên xuống vẫn là chuyện thường thôi, mà nó sẽ lên xuống nhiều. Hoa Kỳ cũng chưa vào thì thôi, nhưng mà khi mà cái thị trường trái phiếu á, thị trường trái phiếu của nhiều quốc gia nó không minh bạch, của Hoa Kỳ nó rất minh bạch. Và nó có điểm tín dụng đủ thứ hết từng trái phiếu, mà nhất là trái phiếu T-bill của Hoa Kỳ mà bị bán một cách ồ ạt đó, thì chuyện đó nó làm rúng động nội các, nhất là hai vị tổng trưởng tài chính và tổng trưởng thương mại, hai người rúng động nói rằng tại vì thị trường trái phiếu đó tự nhiên nó mất giá, là tại vì người ta bán trái phiếu nhiều, thì người ta không hiểu là đó là Trung Quốc bán hay là những cái công ty mà đầu tư đa quốc gia lớn họ bán. Mà khi mà nó rớt mạnh như vậy á, là khi quý vị biết là cái giá mà nó rớt á, thì tiền lãi nó lên, hai cái nó đi ngược chiều nhau của trái phiếu á, thì đó chứng tỏ rằng giới đầu tư họ đánh giá rằng nền kinh tế Hoa Kỳ không tin tưởng được và có thể sẽ đường dài đi vào thì thôi. Đó đã làm nao núng và nội các đề nghị với Tổng thống Trump đình chỉ lại 90 ngày. Thì đó là cái vấn đề, đó là trước đó chỉ vài ngày thôi. Ông Pete Navarro là cái người mà là gọi là kiến trúc sư cho thuế quan toàn cầu, ông nói rằng cái thuế quan tương ứng này á, nó bất di bất dịch, không có đàm phán gì được. Nhưng mà ngược lại mình thấy rõ là Tổng thống Trump muốn đàm phán, đang đàm phán với nhiều quốc gia, trong đó có gọi là Việt Nam, và sau đó là ưu tiên là Hàn Quốc, Nhật đang đàm phán, hiện tại chưa ngã ngũ ra đâu, rồi kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ. Những quốc gia này họ đều đưa ra những cái đề nghị để giảm đi cái gọi là cái thâm thủng thương mại, nhưng mà họ cũng biết rõ rằng cái thâm thủng thương mại phải giữ một phần nào, cái phần nào mà nó bất công bằng vì thao túng tiền tệ, vì gọi là tràn ngập thị trường với cái sự hỗ trợ giá của chính phủ, của nhà để mà thì những người đó điều đó phải chấm dứt, nhưng mà phần nào cân bằng là phải giữ, là tại vì thật sự ra Hoa Kỳ không muốn hoàn toàn, có nghĩa rằng nói rằng Hoa Kỳ bán một đô cho Việt Nam hay là Trung Quốc thì Trung Quốc phải mua lại một đô, cái chuyện đó không thể có được, là tại vì nếu mà Hoa Kỳ mà đem những cái xưởng dệt may hay là may giá đem về Việt Nam để làm thì nó mắc hơn mà đồ cũng chưa chắc tốt bằng ở bên Việt Nam nữa. Cái chuyện đó là vẫn giữ, nhưng mà cái bề nổi á là như vậy, nhưng bề trong đó họ muốn là những cái kỹ nghệ nặng, những kỹ nghệ tốt này các anh bán cho thị trường chúng tôi là thị trường béo mỡ, mà các anh lại mua những hàng hóa cao cấp, những cái hàng hóa mà high grade á từ quốc gia khác, thì cái điều này phải thay đổi. Thì đây là một cái sự vẽ bản đồ lại thật tự mà tôi xin tóm tắt giờ hết rồi. Cái chương trình của Tổng thống Trump á là cái một cái tam giác. Cái tam giác nó vẽ rất rõ. Cái tam giác thứ nhất là thuế quan, là cái một phần góc kia của tam giác là giảm đi luật lệ rườm rà của thời Biden, nó làm cho cản trở bao nhiêu luật lệ cho kinh tế của công ty, và không cho khai thác dầu hỏa, dầu mỏ, làm cho giá dầu hỏa dầu mỏ lên, gạt bỏ cái đó và sẽ khai thác dầu hỏa dầu mỏ chi để cho giảm giá, mà thuế quan có lên lạm phát thì cái giảm giá nó sẽ cân bằng. Và cái khai thác cái góc thứ ba của tam giác á là giảm thuế cho doanh nghiệp, cho người dân, cho công ty để chi, để kích thích kinh tế. Nếu mà ba điều đó làm đó thì cái thuế quan nó không có bị tệ hại như vậy. Nhưng mà chẳng may thay, cái cách vận hành của chính phủ Trump hiện tại nó quá đột ngột và nó quá nhanh và nó không tương tự. Nếu trường hợp tôi cố vấn, tôi sẽ nói là hãy làm cho xong cái vụ mỏ đi cái luật lệ rườm rà mà gọi là phi thị trường, mà rào cản của Hoa Kỳ được đặt ra trong thời của Biden, phải loại bỏ cái đó trước đã, cho nó vài tháng hữu hiệu, rồi cái chương trình điều giảm thuế cũng cho vài tháng hữu hiệu, rồi mới đưa ra thuế quan. Cái này ba cái đưa ra cùng một lượt mà hai cái kia chưa đến đâu cả, quốc hội chưa chấp thuận. Đó là cái vấn đề thi hành nó không có. nó không có tuần tự, cho nên xảy ra cái tình trạng này. Dạ vâng, đến đây là chấm dứt cái buổi hội luận bữa nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc và Nam Phương rất nhiều đã đến với chương trình Kinh tế Tài chánh ngày hôm nay. Xin kính chúc giáo sư và Nam Phương một buổi cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.
Dạ vâng, Nam Phương cảm ơn chị Hồng Minh rất là nhiều và xin chúc tất cả quý thính giả cũng như là gia đình giáo sư và chị Hồng Minh một cái tuần lễ Easter phục sinh tươi vui và chúng ta sẽ gặp nhau vào kỳ sau ạ.
Dạ vâng, happy Easter. Kính chào chị Hồng Minh và cô Nam Phương. Kính chào quý thính giả, xin hẹn vào tuần sau.